Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Bảo trì và đổi mới, nhưng trước hết là ca khúc Trở về của Trần Thượng Chí qua tiếng hát Hồng Châu.
Trở về với mái nhà xưa, dạ từ quá khứ phôi phàng, lạc loài biết mấy năm qua. Ôi thưa cha, con mang tội trong những ngày đói rách đau thương, lầm đường với lối ma vương. Trở về xé nát tâm can, ngăn năn con xin ngài hãy
Vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Trở về của Trần Thượng Chí, và bây giờ là bài Bảo trì và đổi mới. Hầu hết máy móc sau một thời gian sử dụng đều cần được bảo trì để có thể tiếp tục hoạt động tốt. Tuy nhiên, khi có những bộ phận cũ mòn, hư hỏng thì bảo trì không đủ mà cần phải thay mới. Trong một số phương diện, cả hai điều này cũng áp dụng cho con người. đặc biệt là cho cơ đốc nhân trong đời sống đức tin. Dù đã được cứu rỗi, đã được tái sinh, đã trở thành người mới trong Chúa, nhưng vì còn trong thân xác, ngày đêm va chạm cọ sát với trần gian, nếp sống tin kính của cơ đốc nhân khó tránh khỏi bị bào mòn. Vì thế tân trang, đổi mới là điều cần thiết. Đổi mới tâm linh là việc ít được chú ý trong cuộc sống bận rộn, đầy ắp mọi hoạt động, cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Thật ra những bận rộn vô tận đó đã chèn ép nhu cầu cần được đổi mới mỗi ngày ra khỏi lịch sinh hoạt thường nhật. Đời sống tâm linh tôi con Chúa sẽ tắc nghẽn nếu không được thường xuyên bảo trì, khai thông, dọn dẹp rác rưởi, thay mới các quan niệm bị lệch lạc, ô nhiễm vì tư tưởng, quan niệm và lối sống thế gian. Cách đây nhiều năm, chiếc Boeing 777 của hãng Asiana trong chuyến bay 214 chở hơn 300 người đáp xuống phi trường San Francisco thì gặp nạn vì hạ cánh quá sớm, đụng tường chắn biển, khiến cho dàn bánh xe và phần đuôi gãy rời. Thân máy bay lết trên đường băng, mấy phút sau bốc cháy. Rất may cả chuyến bay hơn 300 người chỉ có 2 hành khách tử nạn, người thứ 3 chết trong bệnh viện và 181 người khác bị thương. Trong tai nạn này, có một chi tiết tưởng là nhỏ nhưng lại được nói đến khá nhiều. Đó là khi xem lại các video ghi tai nạn, người ta thấy trong tình huống đó đã có những hành khách khi thoát ra khỏi cửa cấp cứu mà nhất quyết không buông bỏ hành lý. Họ chạy ra khỏi máy bay đang bốc cháy mà vẫn còn tay xách nách mang. Người ta phê phán những hành khách này vì cách ứng xử như thế gây trở ngại cho việc thoát thân của những hành khách khác và vì thế có thể gây thêm tử vong. Xách theo hành lý khi thoát thân có lẽ chỉ là phản ứng tự động trong khi nguy cấp, nhưng hiển nhiên đã phơi bày bản chất tham lam, ích kỷ, cố hữu của con người. Đây là bản chất phải loại trừ để có thể đổi mới. Rồi chỉ ít tuần sau, các hãng thông tấn quốc tế hùa nhau đưa tin Hoàng tử Anh chào đời. Tin tức được theo dõi từng giờ, người ta kháo nhau bàn tán dự đoán xem hoàng gia sẽ đặt tên em bé là gì. Những tin tức loại này được hàng triệu người hào hứng theo dõi bằng đủ mọi phương tiện, trong khi hàng ngày, ngay tại nước Anh và trên khắp thế giới, hàng nghìn, hàng chục nghìn bào thai bị giết một cách oan uổng không ai thương tiếc mà cũng chẳng ai thấy cần phải nhắc đến. Thế giới ngày nay có những khuynh hướng mâu thuẫn như thế, chìm sâu trong cá tính mà con người không nhận ra. Chính vì thế, cơ đốc nhân cần phải thường xuyên kiểm tra mức độ ô nhiễm trần gian trong tâm trí mình. Thông thường kèm theo một chiếc xe mới là quyển sách chỉ dẫn sử dụng và một quyển khác liệt kê lịch trình bảo trì chiếc xe theo thời gian hay theo số dặm chiếc xe đã chạy. Thay dầu máy, thay lọc gió, kiểm tra dầu thắng, thay bố thắng, thay vỏ xe v.v. Tất cả cần làm theo định kỳ để chiếc xe có thể hoạt động tốt và an toàn. Trong hành trình theo Chúa, đời sống cơ đốc nhân giống như chiếc xe hay gợi hình hơn như một con tàu trên đại dương. Trên hải trình có nhiều yếu tố như sóng, gió, các luồng hải lưu v.v. khiến cho con tàu đi chệch hướng nguyên thủy. Cho nên theo thời gian, cần có những thì giờ biệt riêng dừng lại để nhìn lại chặng đường đã qua. Có vô số điều cần phải điều chỉnh theo cẩm nang sự sống là lời Chúa. Quên kiểm tra và bảo trì, đời sống đức tin có thể bị lâm nạn và tổn hại khó lường. Không thường xuyên điều chỉnh, con tàu cuộc đời chúng ta có thể vẫn đi nhưng lại trôi theo một hướng khác. Có lẽ chỉ chệch đi một góc rất nhỏ, nhưng nếu chúng ta không làm gì hết, cuối cùng nó sẽ đến một bến cảng khác, hoặc giả sẽ đụng vào gành đá tan vỡ và chìm xuống đâu đó trong biển đời. Tình trạng này không bất ngờ xuất hiện, nhưng là hậu quả của một quá trình lâu dài sao lãng việc bảo trì đời sống tâm linh, và chúng ta đã không chịu dành thì giờ vun sới và làm cho tươi mới mối tương giao với Chúa mỗi ngày. Sách Ca Thương chương 3 câu 23 nói đến tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài được bản truyền thống hiệu đính ghi như sau. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín Ngài lớn biết bao. Đó là Ca Thương chương 3 câu 23 theo bản hiệu đính. Chúng ta ghi nhận rằng cứ mỗi buổi sáng chúng ta lại cần có lòng thương xót mới của Chúa, hiển nhiên là cho những lầm lỗi mới. Nhưng dầu là có những lầm lỗi mới, chúng ta vẫn có thể yên lòng vì sự thành tín của Ngài thật lớn lao vô tận. Sách ca thương là một bài ai ca, hiển nhiên là rất buồn, rất bi thương, nhưng lại được diễn tả bằng những lời thơ trau chuốt và rất đẹp. Vì thế mà nó vào được tận những nơi sâu thẳm của linh hồn và làm rung lên những sợi tơ tế vi hơn hết. Một trong những ý tưởng chính trong ca thương là ăn năn và đổi mới. Chúng ta sẽ không thể có đổi mới nếu không ăn năn. Một khi đã chân thành và quyết tâm ăn năn, đổi mới sẽ đến, đổi mới phải đến. Nhưng dù vậy, tất cả phát xuất từ lòng nhân từ thương xót của Chúa, mà lòng nhân từ thương xót đó lại tươi mới luôn mỗi sáng. Đây chính là vẻ đẹp kỳ diệu trong bản tính của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể kinh nghiệm hàng ngày mà không bao giờ chán. Mỗi ngày từ sáng sớm chúng ta đã phải nương nhờ nơi lòng nhân từ thương xót của Chúa. Vì bụi trần vương vấn, vì bản ngã chưa quy hàng, vì linh hồn chưa tỉnh thức đủ để tránh mưu ma trước quỷ. Chúa biết chúng ta cần, nên Ngài vẫn trung tín cung ứng cho đến nỗi vua David bảo rằng phước hạnh và sự thương xót của Chúa đi theo ông cho đến trọn đời. Ca thương chương 3 câu 22 cũng ghi, ấy là nhờ sự nhân từ Chúa hằng hữu mà chúng ta chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Chúng ta không tiêu vong mà vẫn còn cho đến hôm nay theo cả nghĩa đen. Chúng ta cần thở hít khí trời, chúng ta cần có thực phẩm để sống, chúng ta cũng cần có thời gian và không gian để hiện hữu. Tất cả những thứ đó con người không thể tạo ra, không khí, thực phẩm, thời gian và không gian vẫn được cung ứng cho con người tồn tại, cho cả người lành lẫn những người vô ơn, nổi loạn, thậm chí phủ nhận Đức Chúa Trời. Tất cả những điều này bày tỏ lòng thành tín của Chúa, vì Ngài không hề biến cải. Kết thúc ca thương, tác giả thốt ra những lời than thở bi ai, nhưng hàm chứa lòng ăn năn đau đớn, biết rõ vì sao chính mình và cả dân tộc bị trừng phạt. Lòng chúng tôi mất niềm vui, cuộc nhảy múa đổi ra tang chế, mão triều thiên rơi khỏi đầu chúng tôi, khốn cho chúng tôi vì chúng tôi phạm tội. Vì vậy lòng chúng tôi mòn mỏi, mắt chúng tôi mờ tối vì núi Siôn đã trở nên hoang vu, chồn cáo đi lại trên đó. Đó là ca thương chương 5, câu 15 đến câu 18. Nhưng những lời tiếp theo là đức tin vững vàng đặt trọn nơi chân thần, biết rằng Ngài rất buồn và rất đau đớn về tội lỗi dân Ngài, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời đầy quyền năng, đang trị vì và không hề biến cải, cùng với lòng lành và ý tốt kỳ diệu dành cho dân Ngài. Chúa hằng hữu ơi, Ngài còn đời đời, ngôi Ngài còn từ đời này sang đời kia, sao Ngài quên chúng tôi mãi mãi, lìa bỏ chúng tôi lâu vậy? Chúa hằng hữu ơi, hãy xoay chúng tôi hướng về Ngài, thì chúng tôi sẽ trở về. Xin hãy làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa. Phải chăng Ngài bỏ chúng tôi vì giận chúng tôi quá lắm? Không ai trong chúng ta muốn tiếp tục bị cầm tù trong cuộc sống tâm linh trì trệ, yếu đuối, nghèo nàn, thất bại. Chúng ta mong được đổi mới cho mình, cho gia đình, cho hội thánh. Và đó cũng là mong ước của Chúa cho chúng ta, vì mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín Ngài lớn biết bao. Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng ăn năn là bước đi đầu tiên của tiến trình đổi mới. Không ăn năn hay nghĩ rằng mình không có gì để ăn năn là tín hiệu kênh kiệu nhất bảo rằng chúng ta còn tốt, vẫn chạy được, cho nên không cần bảo trì, cũng không cần đổi mới. Chúa rất thương chúng ta, nhưng Ngài không có cách gì khác hơn là chờ đợi và cứ để cho chúng ta tiếp tục lết bánh cho đến ngày tỉnh ngộ ăn năn.